Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA, phát thanh từ thủ đô Washington. Khánh An và Ban Việt Ngữ xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với buổi phát thanh ngày thứ Năm, 3 tháng 12 năm 2015, lúc 10 giờ sáng giờ Washington, tức 10 giờ tối giờ Việt Nam. Giới hữu trách thành phố San Bernardino ở bang California, Mỹ đã xác nhận lý lịch của hai nghi can trong vụ xả súng hôm qua, giết chết 14 người và gây thương tích cho 17 người tại một trung tâm dịch vụ xã hội. Cảnh sát trưởng thành phố này cho biết nghi phạm là nhân viên của Sở Y tế quận.
He was at the party. He did leave the party early.
Thế nhưng trước khi đi vào chi tiết tin trên, mời quý vị nghe Trà My giới thiệu một số tin quốc tế quan trọng khác.
Mỹ tăng cường chiến dịch chống nhóm nhà nước Hồi giáo. Nga chỉ trích Thổ Nhĩ Kỳ kêu gọi tăng cường hợp tác quốc tế chống khủng bố. Mỹ-Trung đề phương pháp chống tội phạm trên mạng.
Ngoài ra chúng tôi còn có các tin cập nhật về tình hình Việt Nam trước khi mời quý vị đến với tiết mục khoa học và đời sống do Linh Đan phụ trách. Kế tiếp là bài học thành ngữ Mỹ thông dụng do Hằng Tâm dẫn giải, sau đó là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Cuối chương trình là phần tin tóm lược cập nhật các tin tức mới nhất. Mời quý thính giả chờ nghe. Mở đầu bản tin quốc tế, thưa quý vị, giới hữu trách thành phố San Bernardino ở California đã xác nhận lý lịch của hai nghi can trong vụ xả súng hôm thứ Tư, giết chết 14 người và gây thương tích cho 17 người tại một trung tâm dịch vụ xã hội. Mời quý thính giả nghe Duy Ái trình bày thêm chi tiết qua bài tường thuật của thông tín viên Richard Green của đài VOA.
Cảnh sát trưởng thành phố San Bernardino, ông Gerard Burgan, sáng nay cho biết hai nghi can này là Syed Farouk, 28 tuổi, sinh ra ở Mỹ, và Tashfin Malik, 27 tuổi. Trước đó, nhiều cơ quan truyền thông đã xác định Farouk là một trong các nghi can. Ông Burgwan cho biết hai nghi can này là vợ chồng hoặc là vợ chồng chưa cưới. Theo hãng thông tấn AP và nhật báo Los Angeles Times, thì hai người này đã kết hôn và có một đứa con nhỏ. Ông Patrick Bakari, một người làm chung sở với ông Farouk, cho biết Farouk đầu năm nay đã đi Ả Rập Xê Út và trở về với một người vợ. Nhưng ông không biết người vợ đó có phải là bà Malik hay không. Cảnh sát trưởng Burgwan cũng xác nhận những tin tức trước đó cho biết Farouk là nhân viên của Sở Y tế quận San Bernardino và đã đến dự một buổi liên hoan do sở này tổ chức tại trung tâm khu vực Inland, nơi xảy ra vụ xả súng.
He was at the party. He did leave the party early under some circumstances.
Ông ấy có mặt tại buổi liên hoan. Ông ấy bỏ đi trước khi buổi liên hoan chấm dứt trong một tình huống được mô tả là giận dữ hoặc đại loại như vậy. Đó là những thông tin mà chúng tôi đã tiếp tục tìm hiểu thêm khi chúng tôi tìm thấy ông ấy gần nhà của ông ấy ở Redlands. Việc này dẫn tới vụ rượt đuổi và cảnh sát đã nổ súng và như chúng tôi xác nhận vào lúc này, ông ấy là một trong những người đã chết.
Sau khi rời khỏi bữa tiệc, Farouk đã quay lại nơi này cùng với Malik. Cả hai người đều mang theo nhiều loại súng ống và đã nổ súng bừa bãi vào đám đông trước khi tẩu thoát trên một chiếc xe SUV màu đen. Một cảnh sát viên đã bị thương trong vụ chạm súng, gây tử vong cho Farouk và Malik. Thương tích của nhân viên cảnh sát này không nguy hiểm tới tính mạng. Một người thứ ba đã bị bắt trong lúc bỏ chạy, nhưng cảnh sát trưởng Burgwan nói hiện chưa rõ người đó làm gì tại nơi xảy ra vụ xả súng. Ông Burgwan cho biết ba quả bom được tìm thấy trong tòa nhà ở Redland có dính líu tới Farouk khi cảnh sát đưa người máy vào bên trong để tìm kiếm chất nổ. Cảnh sát mô tả vụ xả súng bừa bãi này là một vụ khủng bố quốc nội. Ông David Bodich, trợ lý giám đốc văn phòng Los Angeles của cơ quan điều tra liên bang FBI cho biết, giới hữu trách đang điều tra xem vụ này có liên hệ tới các mạng lưới khủng bố quốc tế hay không.
Tôi biết một trong những câu hỏi lớn không ngớt được nêu ra là đây có phải là khủng bố hay không? Và tôi vẫn không muốn nói là chúng tôi biết chắc điều đó. Chắc chắn là chúng tôi đang làm việc với giả định là vụ này có thể là một vụ khủng bố. Chúng tôi đang thực hiện một số điều chỉnh trong cuộc điều tra của mình. Có khả năng đây là một vụ khủng bố, nhưng chúng tôi vẫn chưa biết rõ.
Trước đó, vào tối thứ Tư giờ địa phương, người anh em rể của Farouk là ông Farhan Khan đã chia buồn với gia đình của các nạn nhân tại một cuộc họp báo được tổ chức bởi chi nhánh Los Angeles của Hội đồng quan hệ Hồi giáo Hoa Kỳ.
Tôi không hề biết. Tôi không biết tại sao y làm điều đó. Tại sao y lại làm những điều như vậy, tôi hoàn toàn không hiểu được, tôi hết sức kinh ngạc.
Trong khi đó, Tổng thống Hoa Kỳ ông Barack Obama nói với đài truyền hình CBS rằng có những biện pháp có thể được thực hiện để làm cho người Mỹ được an toàn hơn. Ông nói thêm rằng các giới chức thuộc mọi cấp chính phủ phải hợp tác với nhau trong tinh thần lưỡng đảng để làm cho những vụ xả súng như vậy trở thành những việc hiếm hoi chứ không phải là bình thường.
Một số chi tiết quan trọng chưa được giải quyết xong trong lúc Hoa Kỳ chuẩn bị phái tới Iraq một lực lượng mới gồm các binh sĩ, lực lượng đặc biệt. Nhưng một hình ảnh rõ ràng hơn về chiến lược nhằm tiêu diệt nhóm nhà nước Hồi giáo tại cứ địa của họ đã bắt đầu xuất hiện. Một ngày sau khi Bộ trưởng Quốc phòng Ashton Carter loan báo việc thành lập một lực lượng gọi là lực lượng công kích viễn chinh chuyên biệt hóa, thì các giới chức quân đội Mỹ cho biết lực lượng này sẽ có khoảng 100 binh sĩ. Nhiệm vụ chính của họ là tìm kiếm và bắt giữ những nhân vật then chốt của nhóm nhà nước Hồi giáo để thu thập điều mà một viên chức ngũ giác đài gọi là những thông tin tình báo có thể dựa vào để hành động. Giới chức am hiểu kế hoạch này nói với đài VOA, điều mà chúng tôi được yêu cầu thực hiện là tăng tốc chiến dịch. Nhưng giới chức này nói thêm rằng một số chi tiết quan trọng, chẳng hạn như lực lượng này sẽ đặt căn cứ ở đâu, vẫn chưa được quyết định. Ông nói, vào lúc này, đó là một khái niệm về những gì chúng tôi muốn làm. Chúng tôi chưa chỉ định lực lượng nào thực hiện việc đó. Ngoài ra, còn những vấn đề khác, chẳng hạn như xử trí như thế nào đối với những phần tử hiếu chiến nhà nước Hồi giáo bị bắt và chính phủ Iraq sẽ nắm giữ vai trò như thế nào trong việc xác định thứ tự ưu tiên của những mục tiêu cần tấn công. Một giới chức Mỹ cho biết là mục tiêu là cắt vụng các chiến binh của nhà nước Hồi giáo ở miền Bắc Iraq. Giáo sư Andrew Terrell của Đại học Chiến tranh Lục quân Mỹ nói, chiến dịch chống nhà nước Hồi giáo này có thể nói là tìm cách gây ra một cái chết với 1.000 vết cắt. Ông nói thêm rằng chúng ta đánh mạnh vào tài chính của họ và chúng ta tìm cách bao vây, đẩy lùi và rốt cuộc làm cho bị suy yếu tới mức không có thể hoạt động được nữa. Nhưng đây là một chiến lược rất khó khăn vì chúng ta làm sao để có được những thông tin tình báo tốt nhất. Các giới chức quân đội Mỹ cho biết là mặc dù chưa đủ nhưng dòng chảy tình báo không ngừng được cải thiện. Hoạt động tình báo được cải thiện cũng có thể bắt đầu mang lại thành quả trong thời gian tới đây khi chiến dịch không kích do Hoa Kỳ dẫn đầu nhận được một cú hích từ Anh, là nước mà hôm thứ Tư đã quyết định theo chân Pháp để nới rộng chiến dịch không kích sang Syria. Tổng thống Nga Vladimir Putin dùng bài diễn văn thường niên về tình trạng quốc gia ngày hôm nay để kêu gọi quốc tế phối hợp hơn nữa trong cuộc chiến chống lại chủ nghĩa cực đoan ở Syria. Phát biểu trước Hội đồng Liên bang Nga tại Moscow, ông Putin một lần nữa cáo buộc Thổ Nhĩ Kỳ mua dầu từ nhóm nhà nước Hồi giáo cực đoan. Ông nói, một quốc gia không thể đánh bại chủ nghĩa khủng bố, đặc biệt là khi biên giới toàn cầu được rộng mở và thế giới đang đối mặt với thực trạng di cư. Khi khủng bố có được sự hỗ trợ tài chính liên tục thì cũng là lúc mối đe dọa khủng bố gia tăng. Quan hệ giữa Nga với Thổ Nhĩ Kỳ trở nên căng thẳng sau khi Thổ Nhĩ Kỳ bắn hạ một máy bay chiến đấu của Nga gần biên giới Syria hồi tháng trước. Nga đang tiến hành một chiến dịch quân sự tại Syria để hỗ trợ cho đồng minh lâu năm của mình là Tổng thống Bashar al-Assad. Chính phủ Mỹ bác cáo giác của Nga cho rằng Thổ Nhĩ Kỳ có mua bán dầu bất hợp pháp với nhóm nhà nước Hồi giáo. Phát ngôn nhân Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ Mark Toner.
The Turkish government is complicit in oil smuggling over from ISIL.
Ông nói, Nga hôm nay tố cáo Thổ Nhĩ Kỳ đồng lõa đưa lậu dầu từ nhà nước Hồi giáo sang Thổ Nhĩ Kỳ. Tôi bác bỏ điều này. Có hoạt động buôn lậu dầu bất hợp pháp nào xung quanh khu vực biên giới này hay không? Đó là thực trạng đã diễn ra hàng chục năm nay và chúng tôi đang tiến hành các bước giải quyết. Một phát ngôn nhân của Tòa Bạch Ốc nói, nếu nhà lãnh đạo Nga thật sự quan tâm về hoạt động tài chính bất hợp pháp của nhà nước Hồi giáo, thì nên nêu lên với Tổng thống Syria Bashar al-Assad. Tuần trước, Washington cáo buộc chính phủ Syria mua dầu từ nhà nước Hồi giáo và áp đặt lệnh trừng phạt đối với một doanh nhân song tịch Syria và Nga tên là George Haswani. Tố cáo người này hỗ trợ hoạt động mua bán dầu giữa chính phủ Syria với nhà nước Hồi giáo.
Trong khi đó, Anh lần đầu tiên thực hiện các cuộc không kích chống nhà nước Hồi giáo tại Syria sau khi đã phát động các cuộc tấn công tương tự tại Iraq cách đây hơn một năm. Mời quý vị nghe chi tiết trong bài tường trình sau đây.
Ngày hôm nay, các giới chức quốc phòng Anh cho biết các máy bay phản lực chiến đấu rời căn cứ tại đảo Sip và thực hiện thành công những cuộc không kích tại Syria và an toàn trở về căn cứ. Anh cùng với Hoa Kỳ và Pháp thực hiện các cuộc không kích nhắm vào các mục tiêu của nhóm nhà nước Hồi giáo tại Syria. Vài giờ trước đó, với 397 phiếu thuận và 223 phiếu chống sau 10 giờ tranh luận, các nhà lập pháp Anh chấp thuận yêu cầu của Thủ tướng David Cameron để tham gia các cuộc không kích. Thủ tướng Cameron nói,
I'm absolutely clear that we must pursue a comprehensive strategy that also includes political.
Tôi biết rất rõ là chúng ta cần phải theo đuổi một chính sách toàn diện, trong đó có các hành động chính trị, ngoại giao và nhân đạo. và tôi biết là giải pháp lâu dài tại Syria cũng như tại Iraq phải là một chính phủ đại diện cho toàn thể dân chúng nước này và một chính phủ có thể làm việc với chúng ta để đánh bại một cách vĩnh viễn tổ chức nhà nước Hồi giáo ác độc.
Một cuộc thăm dò dư luận cho thấy sự ủng hộ của dân chúng ở Anh đối với các hành động quân sự tại Syria đã xuống mức thấp nhất kể từ tháng 9 năm ngoái. Một cư dân Birmingham nói,
tôi hoàn toàn cảm thấy việc này không cần thiết và chúng ta không nên làm. Tôi nghĩ đã có đủ người, đủ nước tham gia cuộc không kích tại Syria. Nhiều thường dân đã thiệt mạng. Chúng ta cần nghĩ đến các thường dân tại đây.
Thủ tướng Cameron nói ông chia sẻ lo ngại của những người chống lại những thiệt hại của thường dân do các cuộc không kích gây ra. Tuy nhiên, ông nói thêm rằng, không như nhà nước Hồi giáo, hành động quân sự của Anh nhằm bảo vệ người dân khỏi sự tàn bạo của nhà nước Hồi giáo. Anh đã không kích các mục tiêu nhà nước Hồi giáo tại Iraq cách nay hơn một năm. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter ca ngợi việc Anh quyết định mở rộng các cuộc không kích sang Syria. Ông cũng tán dương việc Đức cam kết hỗ trợ thêm cho chiến dịch không kích.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát trực tuyến trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com hay 2233-2233.com. Thính giả Hoa Kỳ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 424-203-8184. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 02808-05603. Ngoài ra, chúng tôi còn cung cấp công cụ giúp truy cập Internet mà không bị kiểm duyệt là Siphon 3. Để có được công cụ này, quý vị hãy gửi email đến địa chỉ voaviet@siphon3.com. Không cần điền vào tiêu đề và nội dung của email, quý vị sẽ nhận được ngay phần mềm gửi thẳng vào email cho quý vị. Còn bây giờ, mời quý vị nghe Nguyễn Trung trình bày bản tin liên quan đến Việt Nam.
Việt Nam tống giam nam thanh niên giúp né cảnh sát trên Facebook. Tòa án mới kết án hai bạn trẻ 6 tháng tù giam vì lập trang tránh chốt cảnh sát giao thông Hải Phòng và bị cáo buộc bôi xấu, bôi nhọ lực lượng làm nhiệm vụ ở thành phố Cảng miền Bắc. Tòa án Nhân dân thành phố Hải Phòng hôm 1 tháng 12 đã kết án Nguyễn Đức Hảo, 21 tuổi và Hoàng Anh Thư, 23 tuổi về tội danh đưa và sử dụng trái phép thông tin trên mạng Internet theo khoản 1 điều 226 Bộ Luật Hình sự. Theo cáo trạng do báo chí trong nước loan tải, hai bị cáo đã đăng tải lan truyền trên cộng đồng mạng những hình ảnh bài viết có nội dung xuyên tạc, xúc phạm uy tín của lực lượng cảnh sát giao thông nói riêng và các lực lượng khác thuộc Công an Hải Phòng nói chung. Nhận định về bản án này, luật sư Trần Thu Nam nói với VOA Việt ngữ.
Cái mạng xã hội là một cái mạng ảo, một cái mạng mà nó có máy chủ đặt ở nước ngoài. Như Facebook thì nó chỉ là một cái công cụ thôi để mà người ta dùng nó để mà thể hiện những cái tư tưởng, cái quan điểm lập trường của người dùng Facebook thôi. Để mà xử lý cái việc mà đưa bài Facebook như này thì phải nói rằng là những vấn đề liên quan đến cái quyền tự do ngôn luận của người khác, cái quyền tự do biểu đạt của mọi người, của công dân. Căn cứ những chứng cứ mà ở trên Facebook thì cái mức độ mà tổn hại cho những người bị hại nó rất là khó đánh giá, không cân đo đong đếm được cái mức độ thiệt hại do những cái bài viết trên Facebook nó mang lại. Thế thì để một cái tù mà 6 tháng nghe chừng là vấn đề mà tôi thấy rằng là khá là nguy hiểm trong cái việc áp dụng pháp luật và có thể là xâm phạm những quyền tự do biểu đạt, cái quyền tự do ngôn luận của người dùng.
Luật sư Trần Thu Nam cho biết thêm rằng ở Việt Nam đã có nhiều vụ phạt tù vì Facebook liên quan tới các nhà bất đồng chính kiến về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm quyền lợi của nhà nước và các tổ chức công dân để nói xấu đảng, nói xấu nhà nước. Trong khi tòa án và báo chí Việt Nam cho rằng hai thanh niên đã hạ uy tín của lực lượng cảnh sát giao thông, thì nhiều người dân ở Hải Phòng lại cho VOA Việt ngữ biết rằng trang tránh chốt cảnh sát giao thông ở Hải Phòng đã giúp họ né được những điểm được cho là có cảnh sát giao thông núp. Một số cũng xác nhận tình trạng tiêu cực trong một số cảnh sát giao thông ở thành phố biển này. Sau khi anh Hảo và Thư bị bắt hồi đầu tháng 8, nhiều người sử dụng mạng xã hội Facebook vẫn công khai chia sẻ thông tin về các chốt cảnh sát giao thông ở nhiều nơi khắp Việt Nam để cảnh báo khả năng bị làm tiền, bất chấp nguy cơ có thể bị bắt giữ. Vụ kết án hai thanh niên diễn ra trong bối cảnh có nhiều diễn biến ở Việt Nam liên quan tới Facebook. Hôm 3 tháng 2, chính quyền Việt Nam cho biết đã xác định được 3 học sinh trung học lợi dụng mạng xã hội Facebook mạo danh thành viên tổ chức nhà nước Hồi giáo để đe dọa kích động khủng bố sau khi xảy ra các vụ tấn công đẫm máu ở Paris, Pháp. Trước đó, ngành giáo dục tỉnh An Giang đã thu hồi lệnh nghiêm cấm cán bộ giáo viên, nhân viên, học sinh trên địa bàn bình luận, thích và chia sẻ, đăng tải nội dung có liên quan đến chế độ chính sách, chính trị tôn giáo, làm ảnh hưởng đến uy tín các cá nhân khác sau khi vấp phải phản ứng của dư luận. Blogger Huỳnh Ngọc Tranh nhận định với VOA Việt ngữ rằng Facebook là mạng xã hội tác động rất lớn đến sinh hoạt, suy nghĩ và tư duy của người Việt Nam bởi nó cung cấp thông tin rất nhiều chiều và đặt ra một thách thức lớn cho chính quyền trong nước. Ông Tranh nói thêm.
Có lẽ nhà nước, chính quyền đang rất lúng túng trước sự xuất hiện của Facebook. Ban đầu thì chưa nắm rõ để mà biết nó là cái gì để mà quản lý. Cho đến khi mình nhận ra được cái tầm quan trọng và cái tác dụng lớn của nó đối với xã hội á, thì không quản lý được nữa rồi. Mất nhiều cơ quan, nhiều vị lãnh đạo thì lại rất ấn sợ cái Facebook này. Và nhìn nó với quan điểm rất tiêu cực như tìm cách phải ngăn chặn, cấm đoán. Nhà nước này thì muốn độc quyền trong thông tin, muốn độc quyền trong cái đường lối, trong quan điểm và muốn cho tất cả mọi người đều nghe theo một hướng mà từ đảng chỉ đạo ra. Cho nên khi có những ý kiến mà nói lại như thế này thì hoàn toàn người ta rất e ngại, rất lo sợ. Cho nên vừa rồi có hàng loạt những cái ý kiến rồi chặn Facebook, rồi cấm like, rồi này được hết đấy. Cái mạng xã hội, cái mạng Facebook nên nó có cái sức mạnh, có sức sống của nó. Cả hàng chục triệu người đang tham gia vào thì không thể nào ngăn chặn được.
Hồi tháng 10, chính phủ Việt Nam đã chính thức xuất hiện trên mạng xã hội lớn nhất thế giới nhằm đưa và truyền tải thông tin rộng rãi hơn tới gần công chúng. Tuy nhiên, theo các nhà quan sát, dường như nhiều bình luận trái chiều trên trang có tên gọi Thông tin Chính phủ đã bị kiểm duyệt. Việt Nam từng bị Tổ chức Phóng viên Không Biên giới coi là kẻ thù của Internet, nhưng Hà Nội bác bỏ cáo buộc này, đồng thời nhấn mạnh rằng quyền tự do ngôn luận của người dân luôn được đảm bảo. Người tù thế kỷ ở Việt Nam được xin lỗi. Các cơ quan tố tụng ở tỉnh Bình Thuận hôm nay đã công khai xin lỗi ông Huỳnh Văn Nén về thời gian ngồi tù oan suốt hơn 17 năm vì hai vụ án giết người. Ba cơ quan gồm Tòa án Nhân dân, Viện Kiểm sát Nhân dân và Cơ quan Cảnh sát Điều tra đã lên tiếng chính thức giải oan cho người được coi là người ở tù xuyên hai thế kỷ. Theo báo chí trong nước, lên tiếng trước sự chứng kiến của hàng trăm người, ông Nén cho rằng ông bị đi tù hơn 17 năm vì sai sót có chủ đích của những người làm trong cơ quan tố tụng. Ông nói thêm rằng, hơn một chục năm qua, gia đình tôi tan nát, các con tôi lớn lên không được cha dạy dỗ, miếng ăn cũng không đủ no. Ông Nén cũng được trích lời bày tỏ hy vọng rằng, với những đòn roi vào ăn ức mà ông phải chịu đựng, ông mong các điều tra viên, thẩm phán khi đặt bút phán quyết một điều gì, hãy cân nhắc thật kỹ, không chỉ bằng lý trí, mà còn bằng pháp lý để không làm oan cho một người nào nữa. Trong khi đó, đại diện cơ quan tố tụng của tỉnh Bình Thuận đã lên tiếng xin lỗi ông Nén và gia đình về những sai sót vô cùng nghiêm trọng này. Trong một đoạn video đăng tải trên trang Facebook cá nhân, luật sư Trần Vũ Hải, một trong các luật sư tìm cách giải oan cho ông Nén, nói rằng người lẽ ra không thể vắng mặt là ông Cao Văn Hùng, điều tra viên chính của hai vụ án oan. Luật sư này nói trong đoạn video.
Gia đình ông Huỳnh Văn Kiện, ông Huỳnh Văn Nén và các luật sư chúng tôi chờ đợi ông Cao Văn Hùng đến đây để xin lỗi. Và thực ra ông không chỉ xin lỗi đối với Huỳnh Văn Nén, mà ông còn cần xin lỗi gia đình vợ của Huỳnh Văn Nén là những người đã bị oan từ vụ án này và vụ án Vườn Điều. Mà chúng tôi cũng nghĩ rằng nếu ông đến đây xin lỗi thì có thể gia đình của nhà vợ và ông Huỳnh Văn Nén và ông Huỳnh Văn Nén có thể phần nào tha thứ và không yêu cầu truy cứu trách nhiệm hình sự đối với ông Cao Văn Hùng nữa. Tuy nhiên, việc vắng mặt ở đây và một số phát biểu của ông Cao Văn Hùng gần đây trên báo chí chứng tỏ ông không nhận rõ cái trách nhiệm này.
Ông Hải cho rằng công lý phải được thực thi đối với những người bị oan sai và những người làm oan sai. VOA Việt ngữ không thể liên lạc được với ông Hùng để hỏi ý kiến. Gần đây, khi giải trình trước Quốc hội Việt Nam về các vụ án oan sai, Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình cho biết sẽ kiên quyết khắc phục và giảm tối đa án oan sai. Ông Bình cũng được báo chí trích lời nói rằng đối với các án oan sai đã xảy ra thì cần phải minh oan cho người bị oan, làm sáng tỏ vụ án, tìm hung thủ gây án, bồi thường thiệt hại cho người bị oan sai theo đúng quy định của pháp luật.
Một nhóm các giáo viên, những người phục vụ trong ngành giáo dục ở Việt Nam ở nhiều lĩnh vực đang vận động để thành lập hội giáo chức Chu Văn An nhằm chấn hưng tình trạng giáo dục ngày một xuống cấp nghiêm trọng tại Việt Nam. Khánh An tìm hiểu thêm. Trong thư vận động gửi lên mạng xã hội vào ngày 1 tháng 2, ban vận động cho biết họ lựa chọn tên Chu Văn An, một nhà giáo mẫu mực có công với nền giáo dục Việt Nam, để nói lên hoài bão của hội là góp phần chấn hưng tình trạng xuống cấp của hệ thống giáo dục hiện nay, đồng thời góp phần giải quyết những vấn đề ảnh hưởng tiêu cực đến thế hệ tương lai của đất nước. Nhà giáo Vũ Mạnh Hùng, nguyên giảng viên trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Thương mại, thành viên trong ban vận động thành lập hội, nói chính những bất cập và cơ chế hiện nay là nguyên nhân của tình trạng giáo dục xuống cấp.
Là những người có lương tâm thì chúng tôi không thể im lặng và thụ động. Đấy, tuy nhiên thì nếu như mà cứ để như từng tiếng nói riêng lẻ thì mọi người sẽ bị trù dập, làm cho những cái tiếng nói đó nó rơi vào cái khoảng không. Nó không có tác dụng.
Nhà giáo Vũ Mạnh Hùng cho biết, ý tưởng thành lập hội đã có từ lâu, xuất phát từ những trăn trở trong những lần gặp mặt của những người làm công tác giáo dục giống như ông. Tuy nhiên, để có được những người dám tham gia vào quá trình vận động hay trở thành hội viên của hội là điều không dễ dàng. Rất nhiều giáo viên đã phải trả giá đắt cho những cuộc đấu tranh chống tiêu cực trong ngành giáo dục. Bị trù dập, đuổi việc, cô lập, thuyên chuyển công tác là những hậu quả mà các giáo viên thường phải gánh chịu sau khi đấu tranh cho một nền giáo dục tốt đẹp hơn.
Tìm ra được những cái con người mà dám đứng ra để mà vận động đã khó rồi, chứ chưa nói là làm cái gì nữa cả.
Mô hình tổ chức cũng như hoạt động của hội, theo ông Vũ Mạnh Hùng, sẽ do những người tham gia sau này định đoạt.
Mô hình như thế nào thì sau này do những người tham gia, rồi là người ta sẽ đóng góp ý kiến và sau đó chọn ra những cái gì mà đóng góp có tính chất đúng đắn và xây dựng thì chúng tôi tiếp thu và chúng tôi sẽ hình thành.
Ngoài nhà giáo Vũ Mạnh Hùng, ban vận động gồm nhiều gương mặt nhà giáo từng nổi tiếng vì những hoạt động chống tiêu cực, bất công như nhà giáo Đỗ Việt Khoa, Tô Oanh, Vũ Hùng, Vi Đức Hồi, Phạm Minh Hoàng và một số nhà giáo khác.
Để vượt tường lửa vào VOA tiếng Việt hay các trang bị chặn khác như Facebook, các bạn hãy vào vn1975.info hay vn73.com hay vn3000.com hay vn41975.info. Các bạn cũng có thể email cho Ban Việt ngữ để được hướng dẫn ở địa chỉ vietnameseweb@voanews.com.
Trở lại bản tin quốc tế, thưa quý vị. Trung Quốc đang tăng cường việc theo dõi những nhân vật tranh đấu dân chủ ở Hồng Kông và sử dụng những phương pháp rất đổi tinh vi. Theo tường thuật của thông tín viên Shannon Vincent của đài VOA tại Hồng Kông, hiện chưa rõ việc theo dõi này là do nhà nước bảo trợ hay là của cá nhân hay những tin tặc. Mời quý thính giả nghe Linh Đan trình bày thêm chi tiết.
Một năm sau khi những người ủng hộ dân chủ ồ ạt rủ nhau xuống đường ở Hồng Kông, thành phố này đã trở thành mục tiêu của nhiều vụ tấn công mạng hết sức tinh vi. Tòa án ứng phó tình trạng khẩn cấp máy vi tính Hồng Kông, một tổ chức theo dõi an ninh mạng, cho biết những vụ tấn công mạng đã tăng 38% kể từ năm ngoái. Ông Nicholas Thomas, giáo sư Đại học Thành thị Hồng Kông, nói rằng hiện chưa rõ ai là kẻ đứng sau những vụ tấn công mạng.
Với những gì đã xảy ra ở phía Hồng Kông, chưa có mối liên hệ trực tiếp nào với chính phủ Trung Quốc hay bất kỳ cơ quan chính phủ nào. Dĩ nhiên là có thể có liên hệ, nhưng cũng có thể là những nhóm tin tặc Trung Quốc, những người đang bộc lộ những xu hướng dân tộc cực đoan trong không gian mạng và họ làm điều này theo ý riêng của mình.
Từ tháng 8 năm ngoái tới nay đã có hơn 1.175 vụ tấn công kiểu phishing khi dữ liệu và máy tính của người sử dụng bị xâm hại sau khi nhấn chuột vào một tệp đính kèm. Nhưng những vụ tin tặc ở thành phố này không chỉ giới hạn ở cách tấn công phishing. Các chuyên gia an ninh Tây Phương nói rằng những tay tin tặc đang sử dụng những kỹ thuật tinh vi hơn, chẳng hạn như Google Drive và Dropbox để xâm nhập máy tính của các nhà tranh đấu. Tin tặc cũng sử dụng kỹ thuật danh sách trắng để tấn công những người truy cập một số trang web nào đó. Về việc này, giáo sư Thomas cho biết như sau.
Những gì mà chúng tôi biết được là những vụ tấn công rất tinh vi đang được thực hiện. Họ dùng Dropbox và Google Drive để cài đặt phần mềm độc hại. Họ cũng dùng khía cạnh mây
của Google Drive và Dropbox để che giấu những gì mà họ làm.
Nạn nhân của những vụ tin tặc hồi gần đây gồm có các nhân vật tranh đấu, giáo sư đại học và nhà báo, và các công ty an ninh mạng Tây Phương như FireEye nói rằng những kỹ thuật tin tặc tinh vi thường được sử dụng bởi Trung Quốc và Nga. Ông Tom Grundy, người sáng lập Tổ chức Tự do Báo chí Hồng Kông, cho biết trang web của tổ chức của ông đã bị tấn công ngay trước khi bắt đầu chính thức hoạt động.
Đây là một vụ tấn công từ chối dịch vụ. Nó làm cho lượng truy cập tăng mạnh và dường như có một người ở đằng sau. Bây giờ tôi nghĩ rằng trang web của chúng tôi có lẽ là trang web an toàn nhất ở Hồng Kông. Và chúng tôi biết là những cơ quan truyền thông khác như tờ Apple Daily chẳng hạn đã bị tấn công một cách ác độc hơn nhiều. Nhưng Hồng Kông lẽ ra là tiền đồn và là thành lũy của tự do diễn đạt, tự do ngôn luận và tự do báo chí trong khu vực Trung Quốc mở rộng. Do đó, nhiều người chúng tôi trong ngành truyền thông rất quan tâm về việc này.
Một số công ty an ninh mạng cho biết những vụ tấn công này đã làm cho Hồng Kông trở thành nơi bị tấn công nhiều nhất ở châu Á kể từ khi phong trào cách mạng dù bùng ra hồi năm ngoái. Đảng Dân Chủ Hồng Kông cho biết trong năm nay họ đã bị tấn công nhiều lần. Bà Emily Lau, một nhà lập pháp của đảng này, nói rằng bị theo dõi đã trở thành một phần của cuộc sống ở đây. Bà Lau nói rằng bà luôn cảm thấy bị theo dõi, ngay cả trong lúc nói chuyện với quý vị đây. Bà nói bà cũng cảm thấy như vậy. Và dĩ nhiên, bà không có gì phải che giấu. Bà nói bà luôn nói rằng cuộc sống của bà là một cuốn sách mở rộng và bà đi bộ một mình ở khắp nơi tại Hồng Kông. Các nhà quan sát nói rằng đó là một thái độ mà có lẽ nhiều nhân vật tranh đấu dân chủ ở Hồng Kông cần phải có vào lúc này.
Tiếp tục phần tin quốc tế, Hoa Kỳ và Trung Quốc trong tuần mở các cuộc họp cấp cao nhằm tăng cường hợp tác hơn nữa trong cuộc chiến chống tội phạm trên mạng. Bộ Tư pháp Mỹ ngày hôm qua ra thông cáo về kết quả cuộc đối thoại cấp cao đầu tiên giữa hai nước Mỹ-Trung về tội phạm mạng và các vấn đề liên quan. Đôi bên đạt thỏa thuận liên quan các hướng dẫn cho việc yêu cầu hỗ trợ về tội phạm mạng hoặc các hoạt động độc hại khác trên mạng. Hai nước cũng nhất trí tăng cường hợp tác chống lại các tội phạm trên mạng như nạn khai thác trẻ em, đánh cắp bí mật thương mại, gian lận và lạm dụng công nghệ truyền thông cho các hoạt động khủng bố. Cuộc đối thoại do Bộ trưởng Tư pháp Loretta Lynch, Bộ trưởng An ninh Nội địa Jay Johnson cùng với Ủy viên Quốc vụ viện Quách Thanh Côn của Trung Quốc đồng chủ trì. Đây là kết quả của các cuộc đàm phán giữa Tổng thống Mỹ Barack Obama và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trong chuyến thăm chính thức của nhà lãnh đạo Trung Quốc tới Mỹ hồi tháng 9. Lãnh đạo hai nước nhất trí rằng cả Washington lẫn Bắc Kinh sẽ không tiến hành hay cố ý hỗ trợ cho các hành vi trộm tài sản trí tuệ trên mạng hoặc đánh cắp bí mật thương mại, một vấn đề gây căng thẳng giữa quan hệ hai nước. Mỹ quy lỗi Trung Quốc trong một loạt các cuộc tấn công mạng quy mô lớn nhắm vào các cơ quan chính phủ và các doanh nghiệp Mỹ trong những năm gần đây, bao gồm cả việc đánh cắp thông tin cá nhân của hơn 21 triệu nhân viên liên bang Hoa Kỳ sau khi tin tặc đột nhập vào hệ thống máy tính của Văn phòng Quản lý Nhân sự, OPM, trước đây trong năm. Tờ Washington Post đưa tin rằng nhà chức trách Trung Quốc vừa bắt giữ một số tin tặc bị cáo buộc tham gia vào vụ xâm phạm cơ sở dữ liệu của OPM. Bắc Kinh đã nhiều lần mô tả rằng các cuộc tấn công này mang tính chất hình sự, chứ không phải là một kế hoạch xâm nhập được nhà nước bảo trợ. Một phúc trình của Quốc hội Mỹ mô tả cơ quan mật vụ Hoa Kỳ là một cơ quan trong tình trạng khủng hoảng sau nhiều năm cắt giảm ngân sách trầm trọng, quản lý yếu kém có hệ thống, cùng đội ngũ nhân lực xuống tinh thần và ngày càng bị thu hẹp. Báo cáo của Ủy ban Giám sát Hạ viện và Cải cách Chính phủ công bố hôm nay là kết quả cuộc điều tra kéo dài đối với hoạt động của cơ quan có nhiệm vụ bảo vệ Tổng thống, Phó Tổng thống và gia đình của họ. Cuộc điều tra được thực hiện sau khi xảy ra hàng loạt các tai tiếng và sai sót về an ninh. Trong số các tắc trách về an ninh liệt kê trong báo cáo, có sự cố hồi tháng 10 năm ngoái khi một nhân viên bảo vệ có võ trang với tiền án hình sự được phép vào thang máy với Tổng thống Barack Obama lúc ông tới thăm Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh ở Atlanta. Một tháng trước đó, một người đàn ông đóng bộ như một nghị sĩ quốc hội đã qua mặt các vệ sĩ mật vụ vào được hậu trường để gặp Tổng thống Obama tại một bữa tiệc trao giải do nhóm làm việc về người Mỹ gốc Phi của Quốc hội tổ chức. Trong năm 2013, có 4 người đi câu cá trên hồ ở sân sau tư gia Phó Tổng thống Joe Biden tại Delaware mà không bị phát hiện cho tới khi hàng xóm báo cho mật vụ biết. Một trong những sai phạm về an ninh nghiêm trọng nhất xảy ra hồi năm ngoái khi một cựu chiến binh có vấn đề về tâm lý nhảy vào hàng rào Tòa Bạch Ốc, chạy băng qua sân cỏ và tiến vào tòa nhà hành pháp với một con dao trong túi.
Iran đã giam giữ phóng viên Jason Razian của tờ Washington Post 500 ngày tính tới hôm nay. Gia đình nạn nhân đang đẩy mạnh chiến dịch vận động phóng thích cho ông. Anh của Razian, ông Ali, dự định hôm nay sẽ trao thỉnh nguyện thư cho phái bộ của Iran tại Liên Hiệp Quốc với hơn 500.000 chữ ký, kêu gọi trả tự do ngay lập tức và vô điều kiện cho ký giả Razian. Iran cho biết nhà báo này đang bị giam tại một nhà lao bí mật sau khi bị buộc tội gián điệp cùng các tội danh khác hồi tháng 10. Theo tờ Washington Post, thì ký giả Razian đang trong tình trạng nguy kịch tức thời vì sức khỏe suy kiệt và bị ngược đãi. Tòa báo cũng lặp lại lời kêu gọi sự giúp đỡ của nhóm làm việc Liên Hiệp Quốc về chống bắt giữ tùy tiện sao cho phóng viên Razian được phóng thích. Bộ Tư pháp Thụy Sĩ xác định hai phó chủ tịch FIFA gồm Alfredo Hawit và Juan Ango Naput là hai giới chức bị bắt ngày hôm nay trong loạt truy quét mới nhất nhắm vào các quan chức của Liên đoàn bóng đá thế giới. Bộ cho biết tại phiên trình bày trước cảnh sát ở Zurich hôm nay rằng cả hai ông Hawit và Naput đều phản đối việc bị dẫn độ sang Mỹ. Theo các giới chức Thụy Sĩ, thì Hoa Kỳ nghi ngờ hai người này đã nhận hối lộ trị giá hàng triệu đô la. Ông Hawit, người Honduras, là chủ tịch CONCACAF, là cơ quan quản lý bóng đá ở Bắc Mỹ, Trung Mỹ và vùng Caribe. Ông Naput, người Paraguay, là chủ tịch cơ quan quản lý bóng đá Nam Mỹ CONMEBOL. Vụ bắt giữ hai giới chức này là một phần của đợt bắt giữ mới nhất được thực hiện theo yêu cầu của nhà chức trách Hoa Kỳ trong vụ bê bối tham nhũng của FIFA. Một số vụ bắt giữ diễn ra tại cùng khách sạn Zurich, nơi xảy ra các vụ bắt giữ đầu tiên hồi tháng 5. Kim chi, món cải ngâm chua cay truyền thống của Bắc Triều Tiên, sắp được sự công nhận uy tín từ Tổ chức Văn hóa Khoa học Giáo dục Liên Hiệp Quốc UNESCO tại Namibia trong tuần này. Kim chi là món ăn kèm có vị chua và cay, được làm bằng cách lên men rau cải, thường là bắp cải, với các gia vị như ớt, tỏi và gừng. Đây là món ăn thông dụng ở Nam và Bắc Triều Tiên, nhưng các loại kim chi đa dạng khác nhau đang ngày càng trở nên phổ biến trên khắp thế giới. Hàn Quốc đã được UNESCO công nhận về món ăn này, và giờ đây Bắc Triều Tiên cũng muốn được như vậy. Bà Han Jong-il thuộc Cơ quan Bảo vệ Di sản Văn hóa Quốc gia của Bắc Triều Tiên cho biết. Kim chi là món rau được chế biến bằng cách nêm các loại rau hoặc các loại rau dại ăn được với gia vị trái cây, thịt cá hoặc hải sản lên men trước khi trải qua quá trình lên men lactic, Han Jong-il cho biết. Có hàng trăm chủng loại kim chi đa dạng khác nhau. Đây không chỉ là một món ăn thường ngày mà còn được dùng trong những dịp đặc biệt như lễ, sinh nhật, tiệc cưới và thậm chí cũng hiện diện trong các bữa quốc yến. Khác biệt về môi trường địa phương, về sở thích và tập quán gia đình, mang lại các biến thể kim chi khác nhau về công thức và thành phần. Kim chang, quá trình chế biến đa số các loại kim chi của Hàn Quốc đã được UNESCO công nhận là di sản văn hóa hồi năm 2013. Nhưng Bắc Triều Tiên nói kim chi của họ có đặc tính riêng và xứng đáng được ghi nhận đặc biệt. Kim chi của miền Bắc ít cay, ít đỏ vì sử dụng ít ớt hơn. Quốc gia cộng sản này hy vọng là cơ quan của Liên Hiệp Quốc sẽ công nhận món kim chi của họ là di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại. Bà Ri Son Hwa, một đầu bếp nhà hàng cho biết. Kim chi có nhiều loại khác nhau. Bà nói có rất nhiều loại kim chi, lần này tôi làm kim chi chỉ với mực. Bạn có thể sử dụng tất cả các loại hải sản để bỏ vào món ngâm chua kim chi. Cho dù kim chi được hay không được công nhận là di sản văn hóa thế giới đi nữa, thì hiếm người Triều Tiên nào có thể mường tượng được bữa ăn của họ sẽ ra sao nếu thiếu vắng món dưa chua truyền thống này. Một số người thậm chí còn tin rằng món này có tác dụng chữa bệnh. Bà Ryan Ong Bok, một cư dân Bình Nhưỡng trong nhà hàng, nói. Bà nói kim chi là món quốc hồn quốc túy của chúng tôi, rất đặc biệt, không thể thiếu trong khẩu phần dinh dưỡng của chúng tôi. Công thức và thành phần làm kim chi khác nhau từ làng này sang làng khác và không chỉ khác nhau giữa hai miền Nam Bắc Triều Tiên. Một điểm chung của các loại kim chi đa dạng là có mùi hăng do quá trình lên men. Điều này đã khiến cho những người không có gốc Triều Tiên cần phải có thời gian để làm quen với món ăn này. Tòa phúc thẩm tối cao Nam Phi vừa kết án nâng thành tội danh giết người đối với vận động viên điền kinh khuyết tật Oscar Pistorius, đảo ngược tội danh nhẹ hơn được tuyên trước đó là cố ý giết người. Tòa án ra phán quyết ngày hôm nay về vụ án của ngôi sao Olympic, người từng bị kết tội năm ngoái sau khi bắn chết bạn gái Reeva Steenkamp hồi năm 2013. Thẩm phán Eric Lich tuyên rằng dù Pistorius lúc đó ra tay, có cho là mình đang bắn một kẻ đột nhập vô danh hoặc biết đó là bạn gái của mình đi nữa thì cũng phải hiểu là hành động của mình sẽ gây ra cái chết. Ông Lich nói danh tính của nạn nhân không liên quan tới tội lỗi của Pistorius. tội giết người có mức án tối thiểu là 15 năm tù. Vụ việc sẽ được đưa về tòa án ban đầu xứ Pistorius để ra bản án mới. Cha của nạn nhân, ông Barry Stinkham, sau đó cho báo giới biết, giờ đây ông cảm thấy hài lòng với mọi việc và mong gia đình ông có thể tiếp tục cuộc sống. Pistorius đã bị kết án về tội cố ý giết người tương đương với tội ngộ sát sau khi bắn chết bạn gái qua một cánh cửa phòng tắm. Ông nói ông nhầm tưởng cô với một tên trộm và rằng vụ nổ là một tai nạn. Ông được phóng thích khỏi nhà giam hồi tháng 10 sau khi thi hành chưa tới một năm, bản án 5 năm tù. Theo luật của Nam Phi, thì người bị tuyên án dưới 5 năm tù có thể được ra khỏi nhà giam sau khi thi hành 1/6 bản án của mình. Sau đó, ông tiếp tục thi hành phần còn lại bản án về tội ngộ sát theo hình thức quản thúc tại gia. Vận động viên Pistorius được biết tới với tên gọi là Blake Runner vì đôi chân giả làm bằng sợi carbon. Ông đã 6 lần đạt huy chương vàng Paralympics và trở thành vận động viên khuyết tật đầu tiên tham gia thi đấu Thế vận hội Olympics khi tranh tài ở Thế vận hội mùa hè 2012 tổ chức ở London.
Các nhà khoa học tạo ra vật thể ảo có thể chạm vào được, máy bay không người lái tí hon giúp tạo ra thực tế ảo. Đó là những nội dung của bản tin khoa học tuần này do Linh Đan phụ trách. Mời quý vị nghe sau đây.
Công nghệ đã thực sự có khả năng đánh lừa được hầu hết các giác quan của chúng ta. Ảnh toàn ký laser có thể tạo ra những hình ảnh không gian 3 chiều ở nơi không có gì tồn tại. Âm thanh stereo có thể bao phủ quanh chúng ta và mùi vị có thể được đưa vào không khí. Giờ đây, các nhà khoa học đang bắt đầu phá vỡ rào chắn tiếp theo là xúc giác. Các nhà khoa học của một trường đại học ở Anh đã phát triển một thiết bị có thể làm cho đôi tay của chúng ta cảm nhận được những vật thể không có ở đó. Công nghệ nhận biết chuyển động đã cho phép những người sử dụng chúng điều khiển các thiết bị do vi tính điều hành bằng cách khua tay trên một bề mặt cảm ứng. Nhưng cảm nhận vật thể có thực như nút nghe đài của ô tô có thể cho chúng ta nhiều phản hồi hơn và làm các động tác chính xác hơn. Các nhà nghiên cứu của khoa khoa học máy tính của trường đại học Bristol đã phát triển một thiết bị đưa cảm nhận xúc giác vào hình ảnh toàn ký. Người đồng phát triển công nghệ này, ông Sriram Subramanian, nói nó hoạt động trên nguyên tắc tương tự như áp lực của sóng âm thanh mà bạn cảm nhận ở ngực tại một buổi hòa nhạc rock.
And instead of using the bass sounds, what we use is we use low frequency ultrasound, about 40 kHz.
Thay vì sử dụng các âm thanh bass, cái mà chúng tôi sử dụng là siêu âm thanh có tần số thấp, khoảng 40 kHz, và bằng cách đó chúng tôi có thể nhắm vào nó ở một điểm chính xác trên đầu ngón tay hoặc lòng bàn tay của bạn. Và do đó bạn cảm nhận lòng bàn tay rung và sự cảm nhận cũng rất chính xác.
Các sóng âm thanh được phát ra bằng một dàn 64 loa siêu âm nhỏ mà độ rung của chúng có thể được điều chỉnh để tạo ra cảm nhận của nhiều hình dạng khác nhau và thậm chí cử động ảo của chúng. Ông Subramanian nói các loa âm thanh này có thể tạo ra hàng trăm tiêu điểm siêu âm.
And when I do hundreds at a time, and if I put 100 focal points around your fingertip or on your palm, those 100 feel like circles.
Và khi tôi làm hàng trăm loa cùng một lúc và đưa 100 tiêu điểm xung quanh đầu ngón tay hoặc lòng bàn tay của bạn, những điểm đó cảm nhận như một vòng tròn. Và nếu tôi lần theo lòng bàn tay bạn, đưa chúng lên cao hoặc xuống thấp, và nếu tôi thay đổi đường kính của những tiêu điểm đó, bạn bắt đầu cảm thấy như bạn đang đi qua một quả cầu. Và đó là cách chúng tôi tạo ra các hình dạng.
Ông Subramanian nói, khi nó được phát triển hoàn toàn, cái gọi là công nghệ dựa trên xúc giác có thể được ứng dụng trong nhiều lĩnh vực, từ hàng điện tử tiêu dùng và đồ dùng trong nhà cho đến các phòng phẫu thuật ở bệnh viện.
Các bạn đang theo dõi bản tin khoa học của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington.
Như nhiều game thủ biết rằng, thực tế ảo là một hình ảnh 3 chiều được phát bên trong các bộ kính đặc biệt. Nó có thể đánh lừa bộ óc của bạn để nghĩ rằng thế giới vi tính là thế giới thật. Nhưng nếu bạn muốn chạm vào nó thì nó không có ở đó. Giờ đây các nhà nghiên cứu Canada nói họ có thể tạo ra một thực tế ảo có thể chạm vào được bằng cách sử dụng những máy bay không người lái tí hon. Đánh lừa thị giác của chúng ta để nhìn thấy một cái gì đó không có ở đó đã trở nên dễ dàng với phần mềm máy tính tinh vi và những bộ kính thực tế ảo. Đánh lừa xúc giác của chúng ta thì hơi khó hơn khi các găng tay thực tế ảo không thể mô phỏng lực tác động. Nhưng điều gì sẽ xảy ra nếu như thực tế ảo được tạo ra với những máy bay không người lái mà bạn có thể thực sự nhìn và chạm vào được? Giáo sư về tương tác giữa con người và máy tính, ông Ro Vataga nói với VOA.
We can have them operate under friction where you shove a drone and then it slows down until it comes to...
Bạn có thể làm chúng hoạt động dưới lực ma sát khi bạn đẩy một máy bay không người lái và nó sẽ giảm tốc độ cho tới khi dừng lại.
Tương tự như các hình ảnh thực tế ảo được tạo ra từ hàng triệu điểm ảnh, một thực tế ảo có thể chạm được, có thể được tạo ra với nhiều những máy bay không người lái tí hon bay lượn trong không gian. Một chương trình máy tính có thể lắp ráp chúng lại để tạo ra bất kỳ một vật thể nào.
Imagine that the stuff would just pop out of the middle of nowhere and you'd be able to interact.
Hãy tưởng tượng một thứ không biết từ đâu tự dưng xuất hiện và bạn có thể tương tác với nó như thể nó là một vật thể có thật. Đó chính là mục tiêu hướng đến của chúng tôi.
Các máy bay không người lái có thể tạo thành nhiều hình dạng, các trình bày video, các tấm cảm ứng khi chạm vào và bất kỳ yếu tố nào khác của thế giới thực. Chúng có thể được tái định vị bởi người tham gia vào thực tế ảo thật hoặc bởi máy tính kiểm soát chúng qua các thiết bị cảm ứng trên trần. Các nhà khoa học nói điều này có thể tạo ra cảm giác rằng chúng ta đang tương tác với một thế giới thật.
So we could take apart an engine, we could put back together an engine again and show this for real.
Vì vậy, chúng ta có thể tháo rời một động cơ, chúng ta có thể lắp chúng lại với nhau và cho thấy thực sự như vậy. Và thậm chí lúc đó, nếu một người lắp động cơ lại với nhau dùng tay và chạm vào các điểm ảnh không gian ba chiều, chúng ta có thể theo dõi được liệu người đó có làm đúng không.
Các nhà nghiên cứu nói với những tiên tiến hiện nay trong công nghệ nano, các máy bay không người lái nhỏ hơn 1mm sẽ làm cho việc tạo dựng những vật thể ảo thành thật, từ những bộ phận con người cho tới các tòa nhà là có thể.
Bạn đã xem webcast, nghe đài và đọc tin tức với VOA tiếng Việt. Giờ bạn có thể xem tất cả các nội dung trên với ứng dụng di động mới, tiện lợi và nhanh gọn. Đặc biệt, ứng dụng sẽ tự động cập nhật tin nóng và cho bạn gửi trực tiếp video, hình ảnh, âm thanh đến cho chúng tôi. Với điện thoại di động hay máy tính bảng, iOS hay Android, bạn đều có thể thoải mái dùng ứng dụng. Còn chi gì nữa, hãy tải ngay ứng dụng VOA tiếng Việt, hoàn toàn miễn phí.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát trực tuyến trên mạng Internet. Sau đây, Hằng Tâm sẽ đến với quý vị trong bài học thành ngữ Mỹ thông dụng.
Kính chào quý vị thính giả. Xin mời quý vị theo dõi bài học thành ngữ Mỹ thông dụng Popular American Idioms, bài số 33 của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, do Hằng Tâm và Brandon phụ trách.
The two idioms we're learning today are a chatterbox and as quiet as a mouse.
Trong bài học hôm nay, hai thành ngữ ta học là a chatterbox và as quiet as a mouse.
My Lan had many friends previously. In the past few years, several have moved away, either because they went where they could find jobs or where the cost of living is lower than in the Washington, D.C. area. Among her friends now, Mylan often sees Jill and Jane. They are in many of the classes Mylan is taking.
Trước kia Mylan có nhiều bạn, nhưng mấy năm vừa rồi, nhiều người dọn đi xa. Có thể vì họ dọn đi để kiếm việc làm, hoặc là vì nơi họ dọn đi có giá sinh hoạt thấp hơn tại vùng hoa thịnh đốn. Trong nhóm bạn bây giờ, Mai Lan hay gặp Jill và Jane. Hai cô này cùng học trong nhiều lớp với Mai Lan. Mike, this semester I have some new friends. Actually, they are my classmates, but as I get to know them, I like them more and more. Mike, khóa học này tôi có nhiều bạn mới. Thực ra, họ là người học cùng lớp, nhưng khi biết họ thêm, thì tôi quý họ nhiều hơn.
That's good, Mylan. We need friends, especially if we get along well with them.
Mike nói, tốt lắm, Mylan. Chúng ta cần có bạn, đặc biệt là nếu ta hòa hợp với họ. These are two sisters, Jill and Jane. They are both smart
and hardworking. When there's a difficult math problem, we often work it out together. I learn a lot from them. Đây là hai chị em Jill và Jane. Cả hai đều thông minh và chăm chỉ. Khi có bài toán khó, tụi tôi cùng làm với nhau. Tôi học ở hai bạn này nhiều lắm.
How nice. Let's get together with them sometimes. We can treat them to dinner too.
Mike nói, được quá. Vậy khi nào đó, mình họp lại với họ nhé. Mình có thể mời họ đi ăn cùng nữa. They are alike in many ways, but so different too. Hai bạn đó giống nhau nhiều phương diện, nhưng cũng khác nhau lắm.
Really? They're brainy and diligent, as you said? How different are they?
Mike nói, thế à? Các cô ấy thông minh và chăm chỉ như cô nói. Còn khác nhau thế nào?
Jill talks too much all the time. She asks questions. She answers them. It must be difficult for her to stop talking.
Jill nói nhiều lắm. Cô ấy hỏi câu hỏi và trả lời luôn. Chắc là đối với cô ấy khó mà ngừng nói.
Then she is a chatterbox. Chatter, C-H-A-T-T-E-R, box, B-O-X. A chatterbox is a person like Jill. He or she talks a lot, and he or she may not cause any harm, but talks continuously.
Mike nói, vậy thì cô ta là một chatterbox. Chatter, C-H-A-T-T-E-R, box, B-O-X. A chatterbox là người nói nhiều như Jill. Có thể là không gây tai hại cho ai, nhưng nói liên miên, nói như máy.
Do you want me to be a chatterbox?
Anh có muốn tôi là một chatterbox không?
Well, let me think. Maybe not. I'd rather have some quiet moments during the day.
Mike nói, à, để tôi nghĩ xem. Có lẽ không. Tôi muốn có những lúc yên lặng trong ngày.
What if Jill's boyfriend thinks the same way you do? I wonder if she realizes that she talks too much.
Nếu bạn trai của Jill cũng nghĩ như anh, thì ra sao nhỉ? Tôi không biết Jill có nhận ra là cô ta nói nhiều quá không?
Maybe someone will tell her that someday. But it's a habit which is difficult to break.
Mike nói, có thể một ngày nào đó, có người sẽ nói cho Jill biết, nhưng đó là một thói quen khó đổi.
A good thing about Jill is that she talks much, but she doesn't badmouth other people or bother them. As you have said, she's a humblest type.
Một điều tốt về Jill là cô ta nói nhiều, nhưng không nói xấu người khác hoặc làm phiền họ. Như anh nói, cô ta thuộc loại vô hại.
How is she different from her sister Jane? Is Jane as quiet as a mouse?
Mike nói, cô ấy khác cô em Jane như thế nào? Jane thì lại quiet as a mouse, hả? Huh?
Did you say as quiet as a mouse?
Anh nói, as quiet as a mouse?
Yes, as quiet, Q-U-I-E-T, as a mouse, M-O-U-S-E.
Mike nói, đúng, as quiet, Q-U-I-E-T, as a mouse, M-O-U-S-E, yên lặng như một con chuột.
I didn't know mice are quiet. It's possible they are not quiet, but we just don't hear them.
Tôi không biết là chuột lặng im. Có thể là chúng không im, nhưng ta không nghe được tụi nó.
You may be right, but that's the expression people use to describe those who don't talk much.
Mike nói, cô có thể đúng, nhưng đó là thành ngữ người ta dùng để tả những người không nói nhiều.
Then Jill's sister Jane is as quiet as a mouse. She talks only when being asked.
Vậy thì Jane, em của Jill, thì as quiet as a mouse, im như hến. Cô ta chỉ nói khi bị hỏi tới.
Can you tell me about a specific situation involving these girls?
Mike nói, cô có thể kể cho tôi nghe một trường hợp về hai cô này không? Once we were reviewing a history lesson, I mentioned an issue with President Clinton. Jill talked and talked, while Jane sat there thinking, I assume, without saying a word, until I involved her in the discussion. Một lần, chúng tôi ôn lại một bài học sử. Tôi nêu ra một vấn đề về Tổng thống Clinton. Jill nói hoài, trong khi đó Jill ngồi đó. Suy nghĩ, tôi đoán vậy. Không nói một lời, cho đến khi tôi lôi cô ta vào cuộc bàn cãi.
Interesting. Two girls from the same family. One's a chatterbox. The other's as quiet as a mouse.
Mike nói, hay thật. Hai cô gái trong một gia đình. Người thì nói như máy, người thì im như hến.
Well, that may not be bad. The talkative one can have her way. And the quiet one, too. She can be quiet and listen to the other. They should be a good pair.
Oh, có thể đó không phải là dở. Người hay nói, được việc như ý mình. Người im lìm cũng thế. Người im thì nghe người nói. Họ là một đôi hợp nhau.
Well, that may not be the case. Talking too much may bother others. Being too quiet may bore them. Anything that goes too extreme is not advisable.
Mike nói, có thể là không như thế. Nói nhiều quá có thể làm người khác bực mình. Im lìm quá có thể làm người ta chán. Bất cứ cái gì thái quá đều không tốt.
So true, Mike. Let's take the middle way.
Đúng quá, Mike. Ta lấy trung đạo nhé. Hôm nay, chúng ta vừa học hai thành ngữ. A chatterbox, nghĩa là người nói như máy. Và as quiet as a mouse, nghĩa là im như hến. Hằng Tâm và Brandon xin hẹn gặp lại quý vị trong bài học tới.
Bây giờ, mời quý vị nghe bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Trong khu vực Đông Nam Á, Hoa Kỳ tin rằng những chính phủ có trách nhiệm, nền pháp trị và sự tôn trọng nhân quyền cung cấp nền tảng cho sự ổn định chính trị lâu dài và sự phát triển bền vững. Bằng việc thúc đẩy những giá trị này, Hoa Kỳ đang khuyến khích các chính phủ cho phép và bảo vệ những hình thức biểu đạt ôn hòa và mưu tìm nguồn mang lại tính chính danh lâu bền nhất, đó là sự ưng thuận của người được cai trị. Xã hội dân sự độc lập mang tính hệ trọng đối với việc thúc đẩy dân chủ. Ở Đông Nam Á, Hoa Kỳ hợp tác chặt chẽ với xã hội dân sự thông qua những chương trình như những nhà lãnh đạo trẻ Đông Nam Á. Các nước như Indonesia, Philippines và Malaysia có một số trong số những xã hội dân sự năng động nhất và đa dạng nhất trên thế giới. Tuy nhiên, khu vực này không phải không bị ảnh hưởng bởi xu hướng khắp thế giới là các chính phủ áp đặt những hạn chế đối với xã hội dân sự. Một ví dụ là Thái Lan, nơi mà chế độ quân sự đã hạn chế mạnh những quyền tự do dân sự kể từ khi nắm quyền vào tháng 5 năm 2014. Ngay bên cạnh, chính phủ Campuchia cũng đã thúc đẩy thông qua luật hạn chế khả năng của những tổ chức phi chính phủ được hoạt động tự do. Chính phủ cởi mở và minh bạch có vai trò hệ trọng trong việc thúc đẩy cả dân chủ và phát triển. Ví dụ ở Philippines, chính phủ quy định phải có sự tham gia ở cấp cơ sở trong việc hoạch định và lập ngân sách của những chương trình giảm nghèo ở mỗi cấp chính quyền tỉnh và thành phố của mình. Quy định đó đã dẫn đến những chương trình có chất lượng tốt hơn. Tiếp cận thông tin là yếu tố thứ ba trong chiến lược thúc đẩy dân chủ của Hoa Kỳ. Ở Đông Nam Á, việc tiếp cận và sử dụng Internet đã tăng vọt. Mạng Internet miễn phí và rộng mở, cũng như báo chí độc lập, có vai trò chủ chốt trong việc loại trừ tham nhũng và tăng tính trách nhiệm của chính phủ. Đồng thời, Hoa Kỳ lo ngại về sự thụt lùi ở những vấn đề tự do biểu đạt trong những tháng gần đây trong khu vực. Tại Malaysia, nhà chức trách đã thắt chặt những hạn chế về tự do ngôn luận và những người chỉ trích chính phủ giờ là nạn nhân của những cáo buộc theo luật phản loạn của Malaysia.
Và ở những nước như Việt Nam, nhiều nhà báo và nhà hoạt động trực tuyến tiếp tục bị sách nhiễu hay vẫn bị cầm tù vì bày tỏ một cách ôn hòa quan điểm của họ. Hoa Kỳ sẽ tiếp tục ủng hộ người dân Đông Nam Á trong khi họ nỗ lực củng cố nền quản trị dân chủ, bảo vệ và thúc đẩy nhân quyền phổ quát.
Trước khi kết thúc chương trình phát thanh tối nay, mời quý vị nghe Trà My tóm lược những tin quốc tế mới nhất trong ngày.
Tổng thống Nga Vladimir Putin dùng bài diễn văn thường niên về tình trạng quốc gia ngày hôm nay kêu gọi quốc tế phối hợp hơn nữa trong cuộc chiến chống lại chủ nghĩa cực đoan ở Syria. Phát biểu trước Hội đồng Liên bang Nga tại Moscow, ông Putin một lần nữa cáo buộc Thổ Nhĩ Kỳ mua dầu từ nhóm nhà nước Hồi giáo cực đoan. Trong khi đó, chính phủ Mỹ bác cáo giác của Nga và nói rằng có hoạt động buôn lậu dầu bất hợp pháp xung quanh khu vực biên giới này, nhưng đó là thực trạng đã diễn ra hàng chục năm nay và Washington đang tiến hành các bước giải quyết. Một phát ngôn nhân của Tòa Bạch Ốc nói là nếu như nhà lãnh đạo Nga thực sự quan tâm về hoạt động tài chính bất hợp pháp của nhà nước Hồi giáo, thì nên nêu lên với Tổng thống Syria Bashar al-Assad. Tuần rồi, Washington cáo buộc chính phủ Syria mua dầu từ nhà nước Hồi giáo và áp đặt lệnh trừng phạt đối với một doanh nhân song tịch Syria và Nga. Hoa Kỳ và Trung Quốc trong tuần mở các cuộc họp cấp cao nhằm tăng cường hợp tác hơn nữa trong cuộc chiến chống tội phạm trên mạng. Bộ Tư pháp Mỹ ngày hôm qua ra thông cáo về kết quả cuộc đối thoại cấp cao đầu tiên giữa hai nước Mỹ-Trung về tội phạm mạng và các vấn đề liên quan. Đôi bên đạt thỏa thuận liên quan các hướng dẫn cho việc yêu cầu hỗ trợ về tội phạm mạng hoặc các hoạt động độc hại khác trên mạng. Hai nước cũng nhất trí tăng cường hợp tác chống lại các tội phạm như nạn khai thác trẻ em, đánh cắp bí mật thương mại, gian lận và lạm dụng công nghệ truyền thông cho các hoạt động khủng bố. Một phúc trình của Quốc hội Mỹ mô tả cơ quan mật vụ Hoa Kỳ là trong tình trạng khủng hoảng sau nhiều năm cắt giảm ngân sách trầm trọng, quản lý yếu kém có hệ thống, cùng đội ngũ nhân lực xuống tinh thần và ngày càng bị thu hẹp. Báo cáo của Ủy ban Giám sát Hạ viện và Cải cách Chính phủ công bố hôm nay là kết quả cuộc điều tra kéo dài đối với hoạt động của cơ quan có nhiệm vụ bảo vệ Tổng thống, Phó Tổng thống và gia đình của họ. Cuộc điều tra được thực hiện sau khi xảy ra hàng loạt các tai tiếng về sai sót an ninh. Iran đã giam giữ phóng viên Jason Razian của tờ Washington Post 500 ngày. Tính tới hôm nay, gia đình nạn nhân đang đẩy mạnh chiến dịch vận động phóng thích cho ông. Anh của Razian, ông Ali, dự định ngày hôm nay trao thỉnh nguyện thư cho phái bộ của Iran tại Liên Hiệp Quốc với hơn 500.000 chữ ký, kêu gọi trả tự do ngay lập tức và vô điều kiện cho ký giả này. Bộ Tư pháp Thụy Sĩ xác định hai phó chủ tịch FIFA gồm Alfredo Howitt và Juan Anger Napoli là hai giới chức bị bắt ngày hôm nay trong loạt truy quét mới nhất nhắm vào các quan chức Liên đoàn bóng đá thế giới. Bộ cho biết là tại phiên trình bày trước cảnh sát ở Zurich hôm nay, cả hai ông đều phản đối việc bị dẫn độ sang Mỹ. Theo các giới chức Thụy Sĩ, thì Hoa Kỳ nghi ngờ hai người này đã nhận hối lộ trị giá hàng triệu đô la. Tòa phúc thẩm tối cao Nam Phi vừa kết án nâng thành tội danh giết người đối với vận động viên điền kinh khuyết tật Oscar Pistorius, đảo ngược tội danh nhẹ hơn được tuyên trước đó là ngộ sát. Tòa án phán quyết ngày hôm nay về vụ án của ngôi sao Olympic, người từng bị kết tội năm ngoái sau khi bắn chết bạn gái là cô Reeva Steenkamp hồi năm 2013. Thẩm phán Eric Lich tuyên bố rằng dù Pistorius lúc ra tay có cho là mình đang bắn một kẻ đột nhập hay là bạn gái của mình đi chăng nữa thì cũng phải hiểu đó là hành động gây ra cái chết.
Cảm ơn quý vị đã đến với chương trình phát thanh trực tiếp lúc 10 giờ tối của Đài VOA. Mời quý vị đón nghe các chương trình phát thanh tối mai của chúng tôi từ 8 giờ đến 8 giờ 30 trên làn sóng trung bình 190m5 và từ 10 giờ đến 11 giờ đêm trên mạng Internet. Khánh An và Ban Việt ngữ xin kính chào quý vị thính giả. Xin chúc quý vị một đêm an lành.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.